Sài Gòn ngày 25 tháng 8 năm 1973. Duyên kiếp phân hành tạo thế duyên, lực sanh sanh hóa kiếp nối liền, đồng hành tại thế tầm chân đạo, nhân loại đạo điên khó tiến điều. Thì duyên kiếp của con người nó phân hành từ kiếp này tới kiếp khác, tạo ra cái thế duyên ở thế gian. Trong đó cái chủ một quan của nó là luôn phần thân và phần thực biến. Theo cái luật sanh sanh hóa hóa kiếp nối liền, kiếp này kiếp khác, tùy theo cái nơi công phu tu hành của mọi người. Dù người ở thế gian không tu theo pháp này, nhưng có tâm họ sửa chữa thì họ tiến lên cái tầng cao một chút. Nó tiếp nối liền dẫn tiến qua qua sanh sanh, đồng hành tại thế tầm chân đạo. Chúng ta ở đây tất cả nhân loại ở thế gian thì nên tầm một cái chân đạo, tầm một cái gì tốt hơn, cái gì sáng suốt hơn, cởi mở hơn, tiến bộ hơn. Nhân loại đạo điên khó tiến tiền, nếu mà chúng ta còn nuôi dưỡng cái tham sân quá nhiều thì nó càng ngày càng đạo điên, khó tiến tới nơi thành cảnh ở bên trên. Sanh ra cứ bóc nói liền, niệm thương tâm ghét tạo nghiệp thế sanh. Mọi người ở thế gian cũng vậy, vì cái ngoại cảnh mà trong cái tâm nó mưu mô việc này việc nọ, miệng thì nói thương giúp đỡ, nhưng mà cái tâm nó ghét người ta, tạo cái nghiệp thế sanh bày đủ thứ ảo thuật để tỉnh thiên hạ. Sống trong thế cảnh việc dành, cạnh nhau lừa gạt lập thành thôi tham, sống ở trong cái thế cảnh việc dành thôi. Nước này muốn hơn nước kia muốn hơn nước nọ, khóm này muốn hơn khóm kia muốn hơn khóm nọ. Ngay trong gia đình, huynh đệ cũng vậy nữa. Cái phần trí với nhau cũng tranh nhau. Tu hành cũng có cái đường lối tranh nhau nữa. Cảnh lường gạt, nó lập thành cái khối tham chứ không có kết quả vĩnh cửu ở tương lai đâu. Tâm không cỡ mở khó đàm, trí người đen tối khó am nội tịch. Cái tâm của người không chịu cỡ mở, không chịu buông bỏ những cái phức tạp đen tối do mình đã tạo ra. Vì cái trí con người nó đen tối, nó khó am cái nội tình, nó không biết cái công chuyện của nó. Nên cứ lo chuyện bao đồng hoài, sốt một hết một kiếp người, nhưng mà chưa học được trí tí nào hết. Sinh ra tạo lỗi tại mình, tâm không tự xét, xét tình ngoại lai. Mình sinh ra mình tạo nhiều lỗi, do mình tạo mình chấp nhận, nó mới tiến vô trong đầu óc của chúng ta không chấp nhận, không có bao giờ nó xâm chiếm vô trong tư tưởng của chúng ta. Cái tâm mình không tự xét lấy mình, mà xét cái tình ngoại lai, ai hay cũng tán thưởng hết. Nhưng mà mình đã đi lên cái đường hay cũng như họ. Như tôi đã thường nói, chúng ta mọi điều là người, mắt mũi tai miệng, những cái cơ năng của tứ đại tạo thành. Và họ tiến tới đến mức đó, mà chúng ta cố gắng đi cái con đường đó, thì tự nhiên chúng ta cũng phải biến tiến tới mức đó. Chỉ có một cái lười biếng, tham sân, mà nó làm chúng ta chậm trễ, mà chúng ta diệt được cái lười biếng và tham sân á, tất cả chúng ta không có bị phụ thuộc của ngoại lai nữa. Ai ai cũng có thanh đài, nơi hồn trú ngụ, nơi ngài vinh quang. Ai ai cũng có cái thanh đài ở bên trong, nơi yên ổn để cho hồn trú ngụ, một cái sự sáng suốt để làm cho mình một ngày kia được quang vinh, sáng suốt thêm và nhẹ nhàng hơn. Nguyên căn liệt khỏi thiên đà, nhập tâm thế tạm, nhập mạc ước mơ. Đó, nguyên căn phần hồn ở thiên đà, nhập xuống thế gian, nhập tâm thế tạm, nhập vào trong cái cơ thể này. Là tạm thôi, nhập trong cái màn ước mơ. Năm nay muốn sang năm tốt, cứ ước mơ mãi, nhưng mà không có kết quả chắc chắn. Đảo điên từ giấc từ giờ, gia tài con cái thờ ơ cõi lọc. Và mình tạo ra được một cái gia đình, con cái, vợ chồng, một cái sự nghiệp đồ sổ. Nhưng mà rốt cuộc rồi mình vì trong cái sự lo âu, nó mới làm cho mình đảo điên từ giấc từ giờ. Không phải cái gia tài mà mình tạo ra, nó làm cho cõi lòng mình thờ ơ, không biết rồi đây sẽ đi đến đâu, rồi sẽ về đâu. Biết đâu là thế phải phật, chỉ lo tạm giữ của tầm tham sân, rốt cuộc là không biết làm gì hơn chỉ giữ ba cái của đất ở thế gian thôi, tầm thiên hạ để nuôi dưỡng cái sự tham sân. Tu thờ cũng nguyện tiến lập phân minh đời đạo thanh bậc giả chân, nhưng người tu cũng nguyện tiến nay chút mai chút phân minh đời đạo thanh bậc giả chân. Mình đi tới cái không không, thanh bậc là mình đi tới cái không không không, rồi mình mới thấy cái giả chân ở chỗ đâu, ở chỗ nào mà đi phân minh đời đạo là mình thấy tất cả chúng ta không có cái gì hết. Nếu mà chúng ta còn chưa phân minh đời đạo á, thì chúng ta thấy chúng ta có bánh lớn hay, chúng ta có tài sản tốt, làm cho cái địa vị đẹp hơn thiên hạ. Nhưng mà chúng ta minh đời đạo rồi thì tất cả đều thanh bạch, thì chúng ta chỉ lo minh bạch cái sự được thanh và cái giả và cái chân đó thôi, để mà sửa chữa lấy mình. Hồn thờ vượt thế hải sơn, tiện nơi tiên cảnh hưởng ơn Phật trời. Cái hồn chúng ta xuất thế vượt khỏi hải sơn, và bản thể chúng ta có núi có sông, và bên ngoài cũng có núi có sông có biển, thì bây giờ chúng ta vượt hết những cái cơ giới đó, nó đâu có còn cái phong ba bảo tấp nữa, không có nữa. Chúng ta tiến nơi tiên cảnh hưởng ơn Phật đầu cái chỗ thanh bình mà những người trước đã tạo cho mình. Bây giờ mình tới đó mình chỉ có hưởng và tiến theo đại tiến của tất cả chư Phật chư tiên. Chân tâm cởi mở thức thời, thọ quang sáng chiếu và hưởng lợi Phật ban. Lúc đó cái chân tâm ở đâu mình mới biết là chỉ có cái thọ quang sáng chiếu mình mới hưởng được cái lời Phật ban. Cái chân tâm mình mở đi trong cái thanh tịnh mà nó sáng suốt, chứ không phải cái động loạn mà nó đem lại sáng suốt của chúng ta đâu. Trong cái thanh tịnh đó rồi nó mới hòa cảm với cái hào quang ở bên trên, nó mới sáng chiếu hưởng lợi Phật ban, biết cái sự giáo huấn của thanh điển của Đức Phật dạy chúng ta phải tiến đến mức nào nó mới là còn vẹn và trọn lành. Xuyên qua cái động mơ minh nhân tình giả tạm chính mình phải lo, tiền nhân phân rõ dặn dò con người chân thật là đạo kiến thân. Xuyên qua sự kích động, ai ở đây chúng ta nhiều người kẻ truyền pháp cũng như người học pháp cũng có xuyên qua sự kích động xảo trá mọi người, bởi vì họ xảo mình phải xảo lại. Mình nhân tình giả tạm chính mình phải lo, mình thấy rồi, mình đụng chạm quá rồi, mình thấy giả tạm, vợ chồng con cái đều là giả tạm, lường gạt lẫn nhau mà thôi. Bây giờ mình phải lo, tiền nhân phân rõ dặn dò, người đi trước đã chết trong một cái chết không kịp dặn dò mà không kịp nói cái gì, là để cái câu hỏi cho chúng ta tại sao người lớn tuổi như vậy, ăn học như mức độ vậy mà ngài không biết trước khi ngài chết. Đó là cái hành động nghìn của ngài để ảnh hưởng những người hậu sanh để tìm hiểu tại sao, vì lý do gì tất cả đều giả, tất cả những cái hành trình của ngài ở thế gian, ông bà cha mẹ mình bao nhiêu năm, 100 năm rốt cuộc đều làm cái điều giả không, không có tiến tới. Nhưng mà cái giờ phút thanh tịnh tự quyết định lấy mình để lìa bỏ thế gian, cái giờ đó mới là giờ chánh. À, những cái hành động đó đã ảnh hưởng chúng ta cũng khác gì một bài vỡ mà để cho chúng ta học. Con người chân thật là đạo kiến thân, mình nếu chúng ta làm cái gì chúng ta thật tình chân thật đối với bạn bè, cái gì cũng chân thật, tôi vậy tôi nói vậy, thì tự nhiên xung quanh người ta sẽ giúp đỡ mình và mình sẽ tiến trong cái mức tiến tuần tự thứ tự, nhưng mà tiến một cách an nhàn. Chứ đừng nói tôi nói thật rồi tôi bị phá sản, không có bị phá sản đâu. Tôi nói thật rồi tôi sẽ ngu, tôi điên, không có điên. Cái cơ năng của mọi người đều có sự sắp đặt của thiên liên, chứ không phải người phàm có thể làm được. Nhưng mà cái người thật, ví dụ như thằng Khu, nó cái con một nó nói một, hai nó hai, nhưng hỏi chứ ai thằng Khu không? Rốt cuộc người ta chỉ lo cho ông Khu thôi, mấy cái ông xảo trá đi lo cho ông Khu. Sự thật nó vậy. Thì bây giờ chúng ta đi trong cái chân thật tự Phật, nó trắng ra trắng, đen ra đen, nó rõ rệt vậy đó. Thanh điển ra thanh điển, trực điển ra trực điển. Hỏi chứ chúng ta có thất bại không? Không có. Mà nếu chúng ta còn xảo trá lợi dụng việc này lợi dụng việc kia thì chúng ta chắc chắn là bị thất bại, không có phải là tiến thân được. Con người chân thật cái bản thể chúng ta đây, có gì chúng ta nói lấy, có gì chúng ta phải đem ra công khai để tự sửa chữa, thì đó là cái mức tiến đưa cái phần hồn hướng về Phật pháp Tây phương, chứ không phải là người nói thật mà bị người ta gạt đâu. Càng xáo trá là càng tạo thế kẹt cho mình, càng chân thật là càng cương quyết và anh hùng, và sẽ xuyên qua mọi sự thắc mắc và trở ngại. Cầm luân tại thế chuyển hoài, thanh cao vượt khỏi kịch đài đắm mê, hồn ta tự hưởng hướng trở về, chuyện môn qua giải đề về tiến tu. Cầm luân tại thế, bây giờ chúng ta làm cái phép này, ảo thuật, nhưng mà một ngày kia chúng ta còn gặp cái pháp cao hơn nữa, nó có luân chuyển hoài ở thế gian, nó cầm luân ở trong khổ ải. Mà chúng ta đi vô đi lên trên, ta buông bỏ tất cả những cái gì, không có sợ, có gì nói nấy, hành đến đâu, hiểu đến đó, thì đi lên thanh cao vượt khỏi cái kịch đài đắm mê ở thế gian. Chúng ta không khác gì đóng kịch ở thế gian một cái thời gian tạm thôi, đắm mê tạm giả tạm ở thế gian, hồn ta tự hướng trở về. Lúc đó cái hồn chúng ta hướng trở về lên trên, chuyên môn qua giải đề về tiến tu. Cái chuyên môn qua giải phân ra âm dương, phân ra ồn hồn vía, chúng ta rõ ràng lúc đó đề về hồn cũng tu mà vía cũng tu, tiến lên để tu. Tâm hồn năng nhập mãi mãi thì phải luân hồi tại thế. Còn những phần hồn tự thức giác và tự tu hành để tự giải thoát ngay lúc ta còn làm con người thì mới bảo đảm và quyết định được con đường không tái luân hồi lại thế gian là cái gì. Bình tâm tự xét tự suy, điển thanh là chánh sáng ghi tứ về, bộ đầu khai triển hướng về, không không mà có bối bê chẳng còn. Khi mà chúng ta tu cái bình tâm ngay trung tâm bộ đầu, xuất phát cái luồng thanh điển lên, cái suy đó là thấy, chứ không phải ngồi suy tư dẫm động. Nhưng mà chúng ta tới đó là chúng ta nhắm con mắt, chúng ta thấy điển thanh là chánh sáng ghi tứ bề. Lúc đó hào quang bên trên bộ đầu chúng ta, nó là chánh pháp, muốn biết cái gì nó có sự phản chiếu liền.
bộ đầu khai triển hướng về, lúc đó thì bộ đầu chúng ta đi lên trên. Vì không không, tất cả những cái gì ô trượt không thể bám vô được. Không không mà có bối bê chẳng còn, lúc nào cũng ở trong cái chủ trương không không. Còn không không là tâm thanh cao sáng suốt, thì nó không có theo cái kiểu bối bê giả tạm ở thế gian. Nó, chính nó đã gạt lại nó. Muốn giải quyết mọi sự rắc rối hiện hữu của nội tâm thì đang chuyên tiếp hướng về không không. Nhiên hậu mới giải quyết được kịp thời. Tại sao chúng ta phải hướng về không không? Bởi vì các bạn đến đây bởi bằng tay không, rồi phải trở về với bằng tay không. Các bạn biết được cái đường lối của chúng ta đến, thì chúng ta phải đặt cái đường lối để chúng ta đi. Chúng ta trở về không không mới đi tới một cái nơi quê xưa chống cụ, thì chúng ta phải buông bỏ tất cả. Cho nên tôi làm sự nghiệp ra khổ cực này, cái nào mà ông kêu tôi buông bỏ, bởi vì tôi nhận định rằng cái đó chúng ta không có đem đi được. Cái bản tính tham sân hùng dũng, anh hùng giả tạo ở thế gian này, tôi không có đem lên thiên đàng, mà trên đàn của trên thiên đàng cũng không cứ sử dụng cái bản tánh tôi nữa. Rốt cuộc bắt buộc tôi phải bỏ để mà đi. Thì tôi hướng về cái thanh cao thì tự nhiên tôi về cái quê xưa chốn cũ, cái đó là cái chủ trương chánh pháp để hoằn hóa lục căn lục trần, sửa chữa tất cả những trong cơ năng bản thể của chúng tôi, nhiễu hậu ảnh hưởng tất cả những gì ở xung quanh mình. Thì chúng ta vào điển giới tu, chúng ta phải tin rằng cái điển giới của chúng ta bất khuất, lúc nào cũng tiến thân chứ không có bao giờ mà bị ai đè bẹp được. Do sự sáng suốt chúng ta muốn áp dụng đi theo phương pháp nào, chúng ta theo chiều hướng nào, chúng ta theo mức độ nào thì nó hướng về mức độ đó. Mà chúng ta đi lên trên cao thì tất cả đều hòa giải, đi lên trên cao càng tiến càng minh, càng tiến càng nhẹ nhàng, càng tiến càng sáng suốt, minh định cái cơ cấu của trời đất. Nhiên hậu mới biết cái nguyên căn của mình. Cho nên chúng ta tu ở đây phải đi lên trên, lên trên bộ đầu, lên trên đỉnh đầu. Các bạn không nên dùng cái con tim cha mẹ tạo đây tưởng niệm Nam Mô A Di Đà Phật, sai, không đúng. Mà chúng ta tập trung lên trung ương bộ đầu, tất cả nó sẽ đi đúng, nó cởi mở cái hào quang, cái tâm hồn nó sáng suốt, nó nhẹ nhàng. Nhiều bạn tu một thời gian được mở bộ đầu, được rúng bộ đầu, được khai thông trên bộ đầu rồi, thì các bạn không có muốn đi đâu hết, không muốn đi chơi, không muốn họ rủ rê, không muốn người ta làm phiền phức mình. Và tại vì sao? Nó đã dời đổi từ cái trượt tới cái thanh. Cái thanh nó hòa cảm cái thanh, nó thấy nó nhẹ nhàng, sướng sướng. Nó không có theo những cái sự ô trực kích động của ngoại cảnh nữa. Rồi lần lần nó minh cảm chính nó có cái quyền năng sáng suốt. Nếu nó chấp nhận thì họ xâm chiếm, còn nó không chấp nhận thì không có bất cứ một ai có thể xâm chiếm nó được. Cho nên chúng ta tu ở đây, ngay trung tim chân này thì chúng ta nhắm con mắt, thấy như là hòn ngọc sáng ra, cái đó là xá lợi phất. Với dù phần hồn của chúng ta không ai chút dịch được. Và tâm chúng ta động thì nó chạy trở lộn vô. Mà trong tâm của chúng ta tịnh thì nó cởi mở, nó buông bỏ tất cả thế sự thì luôn luôn nó sáng. Và nó ứng chiếu, nó tiến, nó nhẹ nhàng, nó đi tới cảnh này, tới cảnh khác. Nó lên bồng lai thiên cảnh rồi nó trở về bản thể nó. Nó luyện đi, luyện lại nhiều lần rồi nó mới minh định, nó bước ra. Nó dòm thấy nó, rồi nó trở vô, đi ra dễ dãi, chính nó, luyện cho nó quen rồi. Thì nó không có cái phạm tánh nữa. Còn các bạn nói tới tu, người nói tôi xuất hồn, ông nói xuất hồn thì tôi bỏ cái xác này cho ai? Ma quỷ nó tới nó xâm chiếm thì làm sao? Không phải vậy. Các bạn muốn xuất hồn một lần một, không có bao giờ được. Các bạn phải sửa đổi từ ly, từ tí, từng lớp ở trong bản thể của các bạn. Trước kia bắt các bạn xuống từ từ, bây giờ các bạn phải hành công phu từ từ nó mới giải đi lên trên. Thì lúc đó các bạn đi ra từ từ, chứ đâu có phải là các bạn đi một lần một đi được đâu. Cái đó nó đã bảo đảm cho các bạn rồi. Không có phải là nói tôi đi ra rồi ma quỷ nó dẫn đi, không được. Tôi đi nay chút, mai chút, nó mở, nó tiến. Thì các bạn không có bị người ta gạt, mà do ai làm, do cái quyền năng, cái quyền bí và cái năng cán sáng suốt của nội tâm của các bạn thì trao dồi sửa đổi hàng ngày, do cái soi hồn pháp luân được diễn và thiền định. Cái điểm xuất phát lên, phát lên nó hòa cảm với cái thiên tiên, điển giới, thì lúc đó nó luyện lặng, bạn sẽ đi lặng. Chứ không có phải rằng nói bạn ra bạn muốn đi đâu đi, muốn phá ai phá, muốn làm cái gì làm theo ý muốn của các bạn, không được. Ở đâu đó người ta cũng có thứ tự tổ chức, một cọng cỏ nó có sự tổ chức nó, cái cây nó cũng có sự tổ chức nó, mọi người đều có sự sáng suốt riêng biệt hết. Chứ không có ai mà muốn giỏi hơn ai lắm hơn ai không được. Người Phật pháp thì không có lắm, còn bên võ Phật người ta có quyền lắm, người ta làm phép làm bùa, người ta đánh đổ đối phương, làm cho đối phương phải sụp đổ, làm ăn không phát triển, ngăn chặn mức tiến của họ. Nhưng mà cái về sau pháp thì nó phải gặp pháp, nó phải hồi trở lại, rồi nó làm cho những người, những vị sư mà lập pháp đó đó, hành pháp đó đó, về cùng khí này kia cái nọ đó, phải bị đau khổ trong cái phút cuối cùng. thì các bạn nghe qua những lời nói tôi và các bạn có cơ hội sẽ chứng minh những vị đó. Thế bây giờ phút chót của họ, họ sẽ bị những cái gì? Bạn đứng một bên thì bạn sẽ thấy. Đánh họ thì họ đánh mình. Luôn luôn như vậy. Và cái lần này chúng ta do tự sửa mình, khai thác mình, hòa cảm với đại tự nhiên, đem lại ánh sáng để tự tu, tự giác, tự sửa lấy mình, hiểu lấy mình, xây dựng lấy mình, dẫn tiến lấy mình, đi về một con đường sáng suốt, không độc. Cũng như Đức Phật Thích Ca ngài đã dày công đạt được, để lại cho chúng ta mọi người ai cũng được cái ảnh hưởng tốt đẹp đó. Và bây giờ chúng ta chỉ thiếu có hành mà thôi. Khi các bạn ngồi như vậy, trong thâm tâm lục căn lục trần, nó bày, nó đồ, nó biểu đủ thứ hết. Và bây giờ làm sao cho nó diệt đi? Chúng ta có cái pháp vò lưỡi răng kề răng, chúng ta lại lấy cái pháp luân thường chuyển. Pháp luân là đem giữ thanh thiếu khí ở bên ngoài, nó thử sáng suốt nhẹ nhàng ở bên trong, đem vô bên trong, cởi mở cái thượng điển ở bên trong, thì tự nhiên nay chút mai chút ảnh hưởng nó từ cái khối nhỏ nó tiến tới khối lớn, từ cái tối tâm nó tiến tới cái sáng suốt, là do cái chấp nhận dày tâm của các bạn thì tự nhiên giải quyết được. Thì bạn có thể thử một đêm nay tôi làm được một tiếng đồng hồ, đêm mai nó thuộc lại tôi mới dần lại, tôi hỏi nó tại sao tôi không làm được mà tối nay làm không được. Bây giờ tôi bắt buộc phải thực hành đúng như tôi đã làm như hôm qua. Thì lục căn lúc nào nó cũng xô đẩy, bởi vì nó ở từng số thấp. Một phí rượu cũng như tôi nói trong căn tiệm mà ông chủ ông không có lò buồn bán, ông giao cho 12 người làm công làm. Thì 12 người làm công đó nó bày biểu cái gì thì ông chủ phải nghe. Mà bây giờ ông chủ nắm được cái chủ quyền rồi thì ông chủ phải sáng suốt xét và dư dắt, phải cư tiết, phải hành để ảnh hưởng trở lại người 12 con người làm công đó. Sau mình giật lại cái quyền của họ, lúc nào họ cũng có một cái cuộc cách mạng đối xử với mình. Các bạn tu ở đây cũng vậy. Khi các bạn có tu nó xô ngửa, xô nghiêng, nó làm các bạn thối chí. Đó là bên trong nó cũng như là nó biểu tình, nó phản đối. Nhưng mà các bạn thương tiếc ảnh hưởng tất cả, sau này nó phải thống nhất. Nhất lĩnh của các bạn tất cả bên trong nó mới nghe. Cho nên chúng ta tu ban đầu thấy nó khó khăn, rồi sau 6 tháng thấy nó lại được tỉnh một bậc. Cứ mỗi 6 tháng nó lại tiến bộ, rồi mỗi 3 tháng nó tiến bộ, mỗi 1 tháng nó tiến bộ, mỗi tuần mỗi ngày nó đều tiến bộ do cái sự công năng công phu của mình. Cho nên chỉ mình làm cho mình mới tiến được, chứ không ai làm cho mình tiến được. Cho nên các bạn không nên mê tín một cái gì hết. Có cái phương tiện cho các bạn để tự hành và tự tiến, các bạn noi theo đó, tìm cái pháp này là cái phương tiện. Chứ không phải là tôi vô đây rồi tôi tu, tôi phải đi ông thầy, tôi mua bánh mua trái, tôi nhang đèn rồi ông chứng minh tôi mới tu được. Không phải cái chuyện đó. Chính tôi bằng lòng sửa tôi hay là không? Nếu tôi sửa tôi đúng mức độ đó thì tôi cũng đứng ngang cái mức độ của người Việt Pháp. Mà tôi cố gắng tôi tu giỏi hơn, tôi có thể đứng cao hơn người Việt Pháp. Cái sự công bằng bác ái của Đức Phật nó không có nịnh ai hết. Cái pháp lý ông tu ông đắc, bà tu bà đắc, sự công bình của các bạn được hưởng tận hưởng, cho không có ai giật lúc của các bạn nữa. Cảm ơn các bạn.